đây về dòng sơ lược một tấm gương cao quý của ngài Ngô Văn Chiêu. Với thời gian trăn trở ngót 86 năm, trong khi nền đạo ra đời 80 năm, gần như đời cũng như không ít người trong đạo Cao Đài vẫn còn nhiều thắc mắc. Tuy ngài là một phần công đức rất lớn lao trong thể đạo, mà thời kỳ đại đạo Cao Đài còn trong tiềm ẩn. Đến ngày sơ khai nền đạo Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ chính thức ra đời vào năm 1926. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, công bình bác ái từ bi. Đời tu hành của ngài Ngô Minh Chiêu, phái Chiếu Minh và Cơ Phổ Độ. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thì thầy sắp cuộc vinh hoàng tái tạo, dụng huyền linh đại đạo vận hành, quyến thầy hiệp cả vạn linh, đông tây kim cổ lập thành tương lai, trước xây đắp Cao Đài thánh đức, dụng nam bang làm mức phong khai, dân nam sửa mạng Cao Đài, năm châu bốn biển hòa hài từ đây. Mỗi việc đều có thầy làm chủ, phong phát rồi tay tụ quy nguyên, tiến trình đều có cơ duyên, tùy thời xử thế pháp quyền biến thông. Thì đạo thầy chỉ một chớ không hai, hiệp đạo thì con sẽ hiệp thầy. Thầy ngữ lòng con tỉnh khiết, sáng lòng mới thấy cuộc dần xoay. Kỷ niệm ngày thoát xác của Đức Ngô Minh Chiêu. Nhân lễ kỷ niệm ngày thoát xác của Đức Ngô Minh Chiêu, ngày 13 tháng 3 âm lịch hàng năm tại các thánh thất thánh tịnh trong đạo Cao Đài. Chúng tôi văn phòng phổ thông giáo lý đại đạo tại Đức Quốc, xin tóm tắt đại khái lược sử vị cao đồ của Đức Cao Đài Thượng Đế. Vị tiền bối khai đạo và cũng là vị giáo tông anh cả đầu tiên trong nền tôn giáo Cao Đài, tức đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Phần thứ nhất, lược sử về đời ngài. Ngài sinh ngày mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Dần, nhằm ngày 28 tháng 2 1878 tại quận Bình Tây, tỉnh Chợ Lớn. Liễu đạo ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân, nhằm 18 tháng 4 1932 tại Cần Thơ. Hướng Dương được 54 tuổi và được bổn đạo Chiếu Minh xây tháp tại nghĩa địa Chiếu Minh trước Thánh Đức Tổ Đình, cách Châu Thành, Cần Thơ lối 3 cây số. Ngài có lập gia đình với bà Bùi Thị Thân và sanh được 9 người con, mất hết 2 còn 7 người, 2 gái và 5 trai. Cha mẹ ngài là công nhân nghèo làm việc tại nhà máy Bình Tây Chợ Lớn. Vì phải theo chủ đi ra Hà Nội bắt việc nên gửi con lại cho người em gái nuôi. Ngài xa tình thương phụ mẫu rất sớm, từ lúc mới lên 7 tuổi, và được người cô dưỡng nuôi cho đi học tại trường Mỹ Tho. Sau được học bổng nên học tại trường trung học Sassululoba ở Sài Gòn, và đó được bằng thành chung năm 21 tuổi, được bổ làm việc trước tại sở Tân Đáo, tức sở Di Trú, ngày 31 tháng 12 năm 1902, sau tại Dinh Thượng Thơ ở Sài Gòn, giờ về làm việc tại tòa bố tỉnh Tân An ngày mồng 1 tháng 5 1909 và Đỗ Tri Huyện năm 1917. Sau vì buồn mẹ mất và không muốn liên can đến việc làm không liêm chính của một số đồng liêu, ngài xin đổi ra Hà Tiên, một tỉnh xa xôi gần biên giới Cao Miên và bờ biển Vịnh Thái Lan. Chính nhờ cảnh trí xinh đẹp, trời nước mênh mông và núi non thanh lịch khiêu gợi nên ngài hay đến Thạch Động để cầu tiên và được các đấng thiêng liêng dẫn dắt đưa về nẻo đạo Huyền Vi. Đến khi ra Trấn Nhậm, quận Dương Đông, ngoài đảo Phú Quốc, trong vịnh Simla, ngài mới ngộ được đạo trời và được Đức Cao Đài Tiên Ông trực tiếp truyền trao bí pháp tu luyện cho đến khi đắc đạo. Chính tại quận đường ban ngày, ngài đã tận mắt thấy thiên nhãn hiện ra hai lần với hào quang chói lòa rực rỡ để khiến ngài dùng làm biểu tượng mà thờ Đức Chí Tôn Thượng Đế mở đạo kỳ ba để độ tận nhân loại, là giáo chủ đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức đạo Cao Đài. Ngài là vị môn đồ đầu tiên được Đức Cao Đài Thượng Đế phong chức giáo tông, là người anh cả để dẫn dắt các em trở về với Đại Từ Phụ. Phần thứ hai, tánh đức của ngài. Ngài vốn là người con rất chí hiếu đối với cha mẹ, lo phụng dưỡng chu đáo hết sức chí tình, nhất là đối với người mẹ già hay đau yếu, ngài thường đi hầu đàn tiên để xin thuốc tại đàn tiên Thủ Dầu Một và có xuống hầu đàn Cái Khế ở Cần Thơ để xin thuốc trị bệnh cho mẹ. Nhân các dịp này, ngài thường được các đấng thiêng liêng giáng cơ nhắc nhở khuyến khích ngài con đường tu hành. Ngài đối xử với vợ con tròn bổn phận làm chồng, làm cha, cấp dưỡng lương phạn đầy đủ hàng tháng và chăm lo dạy dỗ con cái theo truyền thống đạo đức dân tộc. Trong hoàn cảnh thanh bần của một vị quan thanh liêm mẫn cán, thương dân nghèo và hay giúp đỡ người nghèo khó, ngài thường hay du hành ban đêm để xem xét đời sống của dân. Như ở tỉnh Tân An và tại quận Phú Quốc đều có kể lại những chuyện thi ân bố đức của ngài. Ban đêm lén nhét tiền vào cửa nhà người nghèo mà không cho ai hay thấy. Hay bênh vực người nghèo thế cô, hay khuyên can dân đừng nên kiện cáo và hay hòa giải để dân chúng tránh thưa kiện đến nhà cầm quyền. Vì ngài đối xử dễ dãi với tù nhân chính trị nên bị nhà cầm quyền Pháp nghi kỵ, theo dõi và thuyên chuyển về Sài Gòn tháng 7 năm 1924. Đoạn 3. Cách tu thân của ngài. Ngài vừa lo làm việc để trả nợ đời, vừa siêng năng cần mẫn lo tịnh luyện tứ thời công phu, hàng ngày không bao giờ giải đãi hời hợt. Phép tu của ngài là nhân đạo lo tròn thì thiên đạo cũng hoàn thành một lượt. Ngài không cho ai biết cách tu của ngài, vì ngài vâng lời dạy của thiên liêng, phải kính ngoài rồi lại kính trong. Ngài hai buổi đi làm để lo tròn việc nước, việc dân cho xong bổn phận làm người, đứng trong xã hội. Tan sở thì về thẳng nơi nhà để cúng kiến và công phu không bê trễ. Ngài ít khi tiếp khách và giao thiệp, nhất là đến chỗ đông người. Tại Dương Đông Phú Quốc, ngài được Đức Cao Đài Tiên Ông trực truyền đạo Pháp. Sau 3 năm chịu kham khổ, kiên trì tu luyện, nhất tâm chung thủy không bao giờ lơi, ngài được Đức Cao Đài Tiên Ông khen trong một bài thi: 3 năm lao khổ độ nhất nhân, mắt thầy xem rõ lòng dạ chắc, thương vì con trẻ hãy còn thơ, gắn chí tầm phương biết đạo màu. Phép tu của ngài thuộc hàng thượng thừa, phải trường trai tuyệt dục, không tham luyến tài sắc, danh lợi, vinh hoa phú quý, mà cần phải chịu nhịn nhục, chịu cực khổ sát thân hằng ngày phải 4 buổi công phu, không được ngơi nghỉ. Ngài thường nói hãy tu thì phải chịu để cho ma nó khảo mới mau thành. Vì vô ma khảo bất thành đại đạo, và đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Hãy đạo cao nhất trượng thì ma cao đầu thượng. Có chịu vào lửa đỏ mới biết được vàng cao. Ngài sống hết sức giản dị thanh đạm, mặc dầu làm quan sang trọng. Ngài thường mặc đồ bằng bô vải trong nhà, và ra đường thì ăn mặc khăn áo chỉnh tề. Vì Ngài thường nói, ăn mặc lèn xèn đi nói đạo người ta không thèm nghe. Ngài không thích ăn cao lương mỹ vị, không hay dùng đồ chiên xào. Thường hay ăn tương chao rau cải dưa muối, và ăn trắng miệng bằng đường tán với chúa sứ là thường nhật. Ngài dạy tố nào theo tố nấy, đừng chơi với người giàu sang mà bị họ khi dễ. Phải biết an thân thủ phận và tiên bảo kỳ thân, đừng hay kiếm chuyện gây gổ với người ta, vì hễ sanh sự thì sự sanh. Trong nhà Ngài chỉ dọn dẹn có cái bàn thờ thầy, một cái bàn ngồi ăn cơm với vài cái ghế để ngồi tu. Chén bát bàn sành đạm bạc, đủ dùng chứ không chịu sắm dư. Hễ có dư tiền thì Ngài giúp đỡ người nghèo khó. Ngài dạy đệ tử có phước đừng hưởng tận, hãy làm phước bố thí âm chất, đừng khoe khoang cho ai biết, đừng mong người trả ơn hoặc cầu phước cho con cái được hưởng. Ngài thường dặn đừng cho ai biết rằng mình tu bằng cách sao vẽ bên ngoài, vì cái áo không phải là thầy tu, mà người ta lại khảo mình càng nhiều thêm bằng mọi cách khảo thuận và khảo nghịch, tu hành lại càng khó khăn hơn nhiều. Luôn luôn phải giữ chữ làm thinh nhịn nhục, nhẫn nại đi cho đến nơi đến chốn, đạt được kết quả đường tu. Phải noi gương người quân tử tắm như nước, lúc nào cũng hạ mình ở dưới thấp. Đạo Ngài lấy thấp làm cao, lấy dở làm hay, không luận khen chê cao thấp. Giữ sao cho cư trần mà bất nhiễm trần, như sen mọc dưới bùn lầy mà không hôi mùi bùn dơ. Ngài truyền đạo chỉ có một kinh một pháp mà thôi, một kinh cảm ứng hằng ngày năng tụng đọc để noi theo đó mà sửa tánh tình cho cao thượng, và một pháp vô vi thanh tịnh, lấy một chữ không làm gốc, không ham, không muốn, không tính, không toan, không giận, không hờn, không không hết thảy. Ngài không tự cao, không chịu cho ai gọi bằng thầy, không chịu ai tôn trọng và lại lục Ngài. Nếu ai muốn thọ pháp đạo, thì Ngài bảo đến làm lễ Đức Chí Tôn mà xin keo. Nếu được keo và cam kết giữ giới luật đúng theo lời Ngài dạy thì Ngài mới chỉ đạo. Ngài cần phẩm hơn lượng nên chọn lọc người có căn cơ mới truyền đạo. Ngài thường bảo các đệ tử rằng, chiêu học đạo nơi thiên thai, ăn lọc nước giữ bổn phận làm tôi con, lo tu tâm dưỡng tánh, không xưng ngang vai với người. Cao tiên truyền dạy một kinh cảm ứng và cách tu thân, nào có dạy gạt người để cho mình vui hưởng trên sự cực nhọc của người khác. Một kinh một pháp đủ rồi. Tóm lại, phương tu của Ngài là tu thượng thừa, lo ẩn tu, khắc kỷ tu thân và tánh mạng song tu để tự độ, tự cứu mình, sao mới ra độ thế. Vừa lo nhân đạo cho tròn, vừa tu thiên đạo, nhân đạo tròn thì thiên đạo nào xa. Phần thứ tư, gương tu chứng tại tiền. Ngài liễu đạo trên sông Tiền Giang, một nhánh của sông Cửu Long trên chiếc phà băng ngang qua sông Cần Thơ vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân, đúng theo lời tiên tri của Đức Cao Đài Tiên Ông cho Ngài biết trước trong một bài thi. Giờ này thầy điểm thâm công, ngày sau con sẽ cởi rồng về nguyên. Ngoài trong sạch tở bạch liên, khá hồng dính dự mối duyên chớ sao. Đệ tử đưa thi thể ngài ngồi về đặt tại Thảo Lư Cần Thơ, nơi cất thánh đức tổ đình Chiếu Minh sau này. Hơn 3 ngày qua mà da mặt của ngài vẫn còn tươi và thân thể vẫn còn dịu nhiễu và ấm ấm. Nhưng khác thường và đặc biệt là con mắt phía bên trái của ngài mở rộng với đầy đủ tinh thần như người còn sống, còn con mắt mặt thì đóng kín lại. Thầy thuốc thấy thiên hạ đến xem đông đảo và chiêm ngưỡng trước ấn chứng tại tiền của người tu hành, nên buộc phải liệm và chôn để khỏi trái phép nước. Xác ngài được liệm ngồi để trong hòm lục giác, tức 6 mặt là ý nghĩa của lục tự chân ngôn, tức 6 chữ Nam Mô Cao Đài Tiên Ông, đó là thuần dương nhất mục, chứng minh kết quả tu hành đắc đạo có ấn chứng theo phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.